Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Lòng hối hận. Vua Tần sai Mạnh Minh cùng các tướng mạnh kéo quân đi đánh nước Trịnh. Đánh Trịnh không được, quân Tần lẻn đánh được nước Hoạt là một tiểu quốc ở gần nước Tấn và cùng họ cùng Tấn Hầu. Lúc bấy giờ Tống Văn Công mới mất, Tấn Tương Công đương cư tang nơi Khúc Ốc, vợ của Văn Công là Doanh Thị, con gái vua Tần cũng có mặt ở đó. Nguyên soái của nước Tấn là Tiên Trẫn, nghe tin quân Tần đánh Hoạt, vào ý kiến Tấn Tương Công và tâu. Vua Tần không nghe lời của Lý Bá Hề và Kiến Thúc, quyết đem quân đánh Trịnh. Nay đánh Trịnh không được, trở đánh Hoạt. Vì ham lợi mà làm khổ dân, cơ hội ấy trời cho ta chớ nên bỏ mất, đừng tha giặc vì sẽ mang tai họa, còn trái lòng trời thì ắt gặp sự chẳng lành, phải đánh Tần. Long Chi can: không nên. Khi tiên quân gần mất, có dặn chúng ta phải giữ niềm hòa hảo với Tần. Nếu này đánh Tần thì đối với tiên quân mới mất sao phải? Tiên Trẫn đáp: Tần không nghĩ đến việc tan của ta, đem quân đánh một nước cùng họ với ta, như thế là vô lễ thì còn ơn nghĩa gì? Ngạ ngữ có câu: một ngày tha nghịch, di họa vài đời. Đánh Tần là lôi việc lâu dài cho con cháu, vậy đối với tiên quân mới mất sao gọi là không phải? Triệu Thôi nói: tướng quân lưỡng sách phải, ngặt Tấn Đương có tàn, e ra quân bất tiện. Tiên Trẫn nói: đóng cửa cư tàn là tận hiếu, diệt giặc giúp nước là tận trung. Nếu quý ngài cho đó là không phải, thì tôi xin đi đánh Tần một mình cũng đặng. Các quan không dám cãi nữa, Tiên Trẫn xin Tấn Tương Công mặc tang phục cầm quân. Binh Tần đánh được nước Hoạt, đoạt hết bảo vật rồi rút lui về. Khi đến gần ranh giới nước Tấn thì bị quân Tấn phục kích. Mạnh Minh bị đại bại chạy đến Đông Hậu Sơn thì bị bắt sống cùng các tùy tướng. Tất cả lương thực cùng bảo vật cướp được nơi nước Hoạt đều bị binh Tấn thâu đoạt hết. Thắng được quân Tần, Tấn Tương Công cùng các tướng trở về Khúc Ốc, định làm lễ mai chay cho Tấn Văn Công rồi sẽ giải bọn Mạnh Minh về kinh đô xử tội. Danh Thị nghe tin tướng Tần bị bắt, lòng buồn rũ rợi. Một bên là quê hương mình, một bên là gian sang nhà chồng, không biết phải vì bên nào. Nhưng cuối cùng, lòng thương xót xứ sở, Danh Thị giả cách vô tình hỏi Tấn Tương Công: ta nghe quân Tấn thắng trận, bọn Mạng Minh bị bắt cả, đó là phước lớn của nước nhà, chẳng hay bọn ấy đã bị hành hình chưa? Tấn Tương Công thưa: phải để làm ma chay cho phụ thân rồi mới giải chúng về kinh đô xử trị. Doanh Thị nói: Tần, Tấn xưa nay kết thân với nhau, nếu xảy ra việc binh đao ấy là do các tướng tự động để lập công, chứ đâu phải ý muốn của Tần. Nếu ta tha cho bọn Mạnh Minh về nước, thì vua Tần cũng đem chúng giết đi, như vậy ta cần chi phải gia hình chúng cho sanh thù oán? Tấn Tương Công nói: bọn Mạnh Minh đang đắc dụng ở Tần, nay ta bắt được mà lại tha về thì sao cho tiện? Doanh Thị nói: quân pháp nước Tần rất nghiêm, hễ ai đem quân đi đánh giặc mà bị thua đều bị tội chết. Từ trước đến nay, các bại tướng chưa bao giờ được dung thứ. Huống nữa, trước kia nước Tần bắt được Tấn Huệ Công, hết lòng trọng đãi rồi tha về. Tần đã có ơn với ta như thế, ta nỡ nào vì mấy viên tướng mà đem giết cho mang tiếng bội ơn. Tấn Tương Công siêu lòng, tha cho bọn Mạnh Minh về nước. Bọn Mạnh Minh được tha, vội vã lên ngựa ra đi, không đợi vào lại tạ. Tiên Trẫn đừng ngồi ăn cơm tại Tư Dinh, nghe tin nhà vua thả bọn Mạnh Minh, vội vàng nhả cơm vào ý kiến Tấn Tương Công, mặt hầm hầm tức giận hỏi: bọn tù nhân nước Tần đâu cả? Tấn Tương Công đáp: mẫu hậu xin tha về cho vua Tần giết, nên ta đã tha rồi. Tiên Trẫn nổi giận, nói: châu ôi, bọn vũ phu này tận lực mới bắt được chúng tại chiến trường. Này vì nghe lời đàn bà mà tha chúng về nước, phá hoại kết quả của ba quân, tăng sức cho kẻ thù. Như vậy bại dông đã tới, cần gì phải chờ. Nói xong nhổ vào mặt Tấn Tương Công. Tương Công hối hận, lấy tay áo chùi mặt, nói: ta cả nghĩ nên xin chịu lỗi. đoạn ngoảnh lại hỏi các tướng, có ai dám đuổi theo tướng Tần chăng? Dương Sử Phủ xin đi. Đến xong, Hoàng Hà thấy các tướng Tần đã xuống thuyền, Dương Sử Phủ bèn nghĩ ra một kế, kêu Mạnh Minh nói rằng, tôi phụng mệnh chứ công đem con long mã này tặng cho tướng quân để tỏ lòng kính mến, xin tướng quân lên nhận cho. Mạnh Minh đứng dưới thuyền cúi đầu thưa, nhà vua ra ơn không dùng máu kẻ đã bị trói này để bôi mặt trống, còn cho về chịu tội với Tần. Dù quả nhân chúng tôi có bắt tội mà xử tử, thì thân này ti tan mà ơn kia không bao giờ mục. Nhược bằng quả nhân noi theo ơn huệ nhà vua, miễn tội cho chúng tôi, thì 3 năm nữa xin sang tạ ơn nhà vua vậy. Dương Sử Phủ toàn đáp lại, thì thiền Mạnh Minh đã vượt xa giữa dòng, Trương Bườm chạy thẳng. Dương Sử Phủ trở về thuật lại lời nói của Mạnh Minh cùng Tấn Tương Công. Tiên Trẫn nói, chúng hẹn 3 năm nữa sang tạ ơn là ngụ ý nói trong 3 năm nữa sẽ sang phục thù đó, ta phải lo trước thì hơn. Tấn Tương Công khen phải, lo chuẩn bị đánh Tần. Còn Tần Mục Công được tin Mạnh Minh trở về, lòng mừng vô hạn. Các quan tâu, bọn Mạnh Minh thất trận, làm nhục nước Tần, xin chúc công đem giết đi để răn quân sĩ. Mục Công đáp, ta không nghe lời Lý Bá Hề và Kiển Thúc nên mới bị thua, lỗi ấy về ta có càng chi đến các tướng. Nói rồi mặc đồ trắng, ra rước Mạnh Minh cùng các tướng ở tận ngoài đồng. Rồi nhà vua dùng Mạnh Minh làm chủ tướng để lo phòng ngừa việc Tấn cử binh sang. Giữa lúc Tấn Tương Công đương cùng các tướng bàn mưu đánh Tần, thì có tin vua nước địch đem quân đến đánh và tiến vào đất Cơ Thành. Tấn Tương Công kinh hãi nói, ta với nước địch không có hiềm khích, tại sao vua địch lại đem quân xâm lấn bờ cõi ta? Tiên Trẫn nói, xưa tiên quân Lưu Dông sang địch, được vua địch hết lòng hậu đãi, khi tương quân về nước cũng có sai sứ sang mừng. Thế mà tiên quân không sai sứ sang tạ ơn, nên vua địch đem lòng giận, nhưng không dám nói ra, nay con là Bạch Hậu Hồ nói ngôi, ý có sức mạnh, đem quân sang đánh để rửa hờn. Tấn Tương Công nói, tiên quân vì bận việc bá chủ, không nghĩ đến ơn riêng, không ngờ nước địch lại nuôi oán, vậy thì nguyên soái hay vì ta mà đem quân dẹp loạn. Tiên Trẫn sụp lại thưa, vừa rồi chúa công tha bọn Minh Mạng về nước, tôi vì nóng lòng mà thất lễ với chúa công, tội ấy chúa công chưa xử phạt, thật tôi không đáng làm nguyên soái, xin chúa công chọn người khác. Tấn Tương Công nói, nguyên soái vì nước mà giận ta đâu có lỗi gì, nếu ta có xử phạt các tướng cũng chỉ vì nước, chứ đâu phải vì cá nhân ta. Nay quân địch xâm lấn cõi bờ, nếu không có nguyên soái, ta e chẳng ai cự nổi. Tiên Trẫn không thể từ chối, cúi lại rồi bước ra. Sáng hôm sau, cùng con là Tiên Thả Cư làm tiên phong đem quân đi đánh quân địch. Quân địch bị đại bại, vua địch là Bạch Hậu Hậu bị tử tận. Tiên Trẫn cả mừng, ngước mặt lên trời nói, thật may cho nước Tấn, riêng phần ta là một kẻ thất phu mà dám tỏ sự tức giận trước mặt vua, thế mà không bị tội, có dám đâu không biết tự trị lấy tội mình. Nói xong thảo một bức mật thư, niêm phong cẩn thận để trước án, rồi dẫn vài tên tiểu tướng nhắm trận địch xông vô. Em vua địch là Bạch Đôn truyền quân vây Tiên Trẫn vào giữa. Tiên Trẫn nỗ lực giết hơn 30 tên quân địch, làm cho quân địch không dám đến gần. Tiên Trẫn bảo kẻ tùy tùng, ta quyết đến đây để chết, thì còn giết binh tướng của địch làm chi? Liền cởi áo giáp đứng giữa trận, quân địch tương cung bắn, tên găm vào mình Tiên Trẫn như lông nhím, mà Tiên Trẫn vẫn đứng trơ trơ. Quân địch đến gần xem thì không thấy Tiên Trẫn cử động, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, quân địch bèn đem xác giao lại cho Tấn, rồi kéo quân về nước. Người đời sau nghe chuyện Tiên Trẫn đều khen ngợi sự biết ăn năn, nhưng lại thương hại vì không biết phép cầm lòng. Lữ Đông Lai nói, vì không đối hoài, Tiên Trẫn nhổ vào mặt vua mang điều thất lễ, rồi trong lúc đánh địch tại đất Tư, ăn năn lỗi trước, bỏ giáp trụ, vào giữa trận địa cho giặc giết. Vì không biết cầm lòng nên mới không dùng sức ở chỗ lễ nghĩa, mà đi dùng sức ở chỗ nóng nảy, đã làm nguyên soái cầm sanh mạng của ba quân trong tay, chức vụ nặng thế kia mà lại đi hủy mình, thân chết đã không thêm được tiếng tăm gì, mà lại còn chút tiếng cười của quân giặc. Ý của Tiên Trẫn muốn cải hóa lỗi xưa, không dè lại tạo thêm lỗi mới. Lỗi ấy không do sự biết ăn năn, mà chính do sự không biết cầm lòng khi ăn năn. Hối hận quá yếu không đủ sức chuyển lòng sang điều lành, còn gặp hối hận mãnh liệt, thì lòng âu sầu kích thích đến lâm vào cảnh tự rẽ rúng mình, tự tiêu diệt mình. Phải là tài sành trị lòng mới giữ vững, nếu biết cầm lòng hối hận, tiền trận ắt ở trong cảnh thơ thới, khoanh thai, cùng tạo ra được mối vui chân chính, cần gì phải tự giết mình, tiếc thai, cũng vì không biết thực cầm hối tâm. Lời nghị luận của Lữ Đông Lai rất sâu sắc. Nếu tiền trận biết cầm lòng hối hận mà đừng tự tiêu diệt, thì với cái tài cầm quân, với chí hăng hái kia, ông sẽ lập công để chuộc tội có khó khăn gì. Lập công chuộc tội vừa có ích cho bản thân, vừa có lợi cho nhân dân tổ quốc, thật lưỡng toàn. Bởi vậy chúng ta thấy rằng, biết ăn năn tội lỗi là một điều đáng quý, nhưng biết cầm lòng hối hận để đi đến điều lành lại càng quý hơn vậy.